Mãng Hoang Kỳ, chương 392, Kỳ Ninh đã trở về. Góc truyện audio.com, Bắc Sơn giận, Kỳ Ninh kinh ngạc, còn Bắc Sơn Bách Vi và phụ thân Bắc Sơn Hắc Hổ của hắn đâu? Kỳ Ninh liền hỏi, họ vẫn tốt chứ? Tranh chấp trong bộ tộc cổ xưa như này vô cùng ác liệt, thường thì bên thất bại có thể rất thê thảm. Ta được biết Bắc Sơn Bách Vi có quan hệ với ngươi. Kỳ Lưu Chân nói, cho nên cũng để ý việc này, Bắc Sơn Hốc Hổ cùng con hắn Bắc Sơn Bách Vi vẫn sinh hoạt trong phủ Bắc Sơn Hắc Hổ ở thành An Thiền như trước. Tuy rằng quyền thế không được lớn, nhưng cũng khá tốt, không phải lo lắng tới tính mạng. Kỳ Ninh thở dài một hơi, rồi cảm thấy ngạc nhiên theo như hắn biết. Việc tranh đoạt hầu vị trong An Thiền hầu Bắc Sơn tộc rất tàn khốc, thường thì bên thất bại sẽ bị thu hồi phủ đệ, có khi bị trục xuất khỏi thành An Thiền tới một số địa phương hoang vu, thậm chí còn phải nhận lệnh tới trú đóng ở một tiểu thế giới nào đó để chinh chiến vì bộ tộc, nhiều khi bị chết già ở tiểu thế giới đó. Không ngờ sau khi Bắc Sơn giận trở thành An Thiền hầu, đối thủ lớn nhất của hắn là Bắc Sơn Hắc Hổ lại vẫn có thể bình yên ở thành An Thiền. Trò chuyện được một lúc, Kỳ Ninh cũng thấy yên tâm, liền nói. Ta có việc phải ra ngoài, khoảng 10 ngày nửa tháng sẽ quay về. Kỳ Ninh, ảnh bà nói giọng khàn khàn, hiện tại tình hình bên ngoài hỗn loạn, ngươi ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Hỗn loạn, Kỳ Ninh nghi hoặc, là như thế nào? Kỳ Lưu Chân nói, kỳ tộc ta cố thủ ở Yên Sơn, không biết nhiều lắm việc hỗn loạn ở bên ngoài, thế nhưng được biết 20-30 năm gần đây, trong quận An Thiền có không ít bộ tộc tông phái bị tiêu diệt. Một mảnh quận An Thiền tất cả đều thần hồn nát thần tính rồi. Dù các bộ tộc tông phái bị tiêu diệt đều yếu và không có tiên nhân, nhưng trong số đó cũng có nhiều thế lực có thể so sánh với Tuyết Long Sơn năm xưa. Cái gì? Kỳ Ninh cảm thấy ngạc nhiên. Thế lực có thể so sánh với Tuyết Long Sơn tại quận An Thiền cũng được xem là một thế lực cường đại rồi. Nếu có tiên nhân tọa chấn, đó sẽ là thế lực hạng nhất. Phía trên nữa là tám đại thế lực. Hắc Bạch Học Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Hoa Tiên Cảnh, Thiên Thánh Giáo, Huyết Thần Giáo, Lạp Long Tộc, Mộc Lam Tộc, Đông Hà Tộc. Còn ở đỉnh cao nhất chính là An Thiền Bắc Sơn tộc và phân bộ Ứng Long Vệ. Nếu có thể so sánh với Tuyết Long Sơn, mỗi thế lực đều có căn cơ thâm hậu, hơn 1000 năm cũng khó có thế lực nào bị diệt, làm thế nào mà mới có 20-30 năm ngắn ngủi, đã bị diệt một đống rồi. Kỳ Ninh nói, kỳ tộc ta chỉ cố thủ ở Yên Sơn, nên cũng không rõ lắm. Kỳ Lưu Chân nói, Kỳ Ninh nhíu mày, lúc rời khỏi núi Phương Thốn, sư phó đã từng nói hiện nay trong tam giới sóng ngầm mãnh liệt, ngay cả sư phó cũng có thể chết. Bây giờ vừa về đến đã thấy một địa phương như quận An Thiền cũng bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Đằng sau việc hỗn loạn ở quận An Thiền, chỉ sợ ẩn chứa bí mật lớn. Kỳ Ninh thầm tính toán, xem ra ta phải cẩn thận hơn, đến cả sư phó cũng vô cùng cẩn trọng, chỉ chút thực lực của ta chưa tính là gì cả. Ảnh bà, Lưu Chân thúc, lúc này Kỳ Ninh mở miệng nói, hiện nay quận An Thiền hỗn loạn, mọi người làm rất đúng, kỳ tộc ta vẫn nên củng cố cho tốt ở đất Yên Sơn, trước hết ta ra ngoài một chuyến. 10 ngày nửa tháng sau sẽ trở về, Thu Diệp tỷ cũng không cần phải đi theo ta, ở lại đây chờ ta. Vâng, Thu Diệp gật đầu, Đa Hòa tiên nhân, Vô Tùy tiên nhân, kỳ tộc ta còn phải nhờ các người bạn tâm nửa. Kỳ Ninh nói, việc đó đương nhiên, Kỳ Ninh, góc truyện audio.com, đạo hữu đã cứu toàn bộ tiên phủ yêu tộc chúng ta, đó đều là những việc chúng ta nên làm. Vô Tùy tiên nhân liền nói. Tiên phủ yêu tộc chúng ta cũng ở Yên Sơn, cùng kỳ tộc chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đa Hòa tiên nhân cũng rất nhiệt tình, năm đó hai người bọn họ nguyên nhân vì tộc quan mới buộc phải lập lời thề ngàn năm, có điều bây giờ Kỳ Ninh cùng hai linh thú cũng đã thành phản hư địa tiên, khiến cho thái độ của bọn họ cũng phải thay đổi. Trên không trung cách thành An Thiền mấy ngàn dặm chợt phát sinh rung động, một thiếu niên mặc áo da thú dẫn theo con chó lớn lông trắng xuất hiện. Con rắn nhỏ màu xanh quấn quanh cánh tay Kỳ Ninh, nghiêng đầu lên nhìn ra xa xa, hưng phấn nói. Cuối cùng cũng tới thành An Thiền, ha ha ha, tiểu thanh ta hiện tại cũng là phản hư địa tiên rồi, ở thành An Thiền cũng coi như là một cao thủ rồi ha. Vèo, Kỳ Ninh ngự gió, bay thẳng tới thành An Thiền, trở về rồi, không biết sư phó có ở trong Hắc Bạch Học Cung không? Rất nhanh Kỳ Ninh đã thấy được tòa Hắc Bạch Học Cung ở phía xa, lúc trước điện tài tiên nhân vì muốn ma luyện bản thân mà đi ra ngoài lưu lạc, bây giờ đã qua 40 năm, cũng không biết đã trở lại chưa? Xôn xao, Kỳ Ninh bay thẳng vào trong Hắc Bạch Học Cung bên trong phủ An Thiền Hầu. Một lượng lớn thủy kính lơ lửng rũa không trung, từng cái đều có một tên tu tiên giả giám sát. Có người bay trực tiếp vào thành, hình ảnh trong một thủy kính giám sát nhanh chóng bị một gã tu tiên giả chú ý, hắn cao giọng báo cáo, rất nhanh đã có được xác nhận. Thiếu niên mặc da thú, mang theo không thanh xà, bạch thủy trạch. Chính là người đoạt hạng nhất ở Đại hội Tiên Duyên hơn 30 năm trước, sau đó biến mất không tăm tích, Bắc Minh chân nhân Kỳ Ninh. tin tức về Kỷ Ninh chính là cấp cao nhất mau bẩm lên trên. Tin tức này được báo cáo lên rất nhanh. An Thiền Bắc Sơn tộc giám sát rất nghiêm đất phong của mình, bên trong thành An Thiền, nếu bất kỳ ai dám can đảm phi hành khẳng định sẽ bị điều tra rành mạch. Thậm chí cả một quận An Thiền rộng lớn, nếu như chỗ nào đó sinh ra chấn động thiên địa nguyên khí kịch liệt cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Cũng giống như năm đó Hỏa Long Tiên Nhân đột phá tại Yên Sơn, An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc lập tức phát hiện ra rồi. Kỷ Ninh, là Kỷ Ninh biến mất hơn 30 năm sau Đại hội Tiên Duyên. Tranh thủ bẩm báo cho lão tổ tin tức này. Vâng, tin tức tiếp tục được báo lên trên rất nhanh, sau đó tin tức này đã đến tại Đà Sơn Thiên Tiên kia. Một lão giả lưng còng, tóc trắng mày dài chống quái trượng gỗ, vừa cất bước đã bay lên giữa không trung, bay thẳng tới Hắc Bạch Học Cung. Nghe nói năm đó Kiếm Tiên Trường Thanh dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ muốn thu Kỷ Ninh làm đồ đệ, mà dường như Kỷ Ninh không bái ông ta làm thầy, hơn nữa cũng không có bái sư Nhũng Tiên Nhân, tiên thần khác trong phe Xích Minh Đạo Tổ. Thậm chí tốt cả tiên nhân đó còn không biết Kỷ Ninh rốt cuộc đã đi đâu. Đà Sơn Thiên Tiên yên lặng suy nghĩ. Lúc trước Kỷ Ninh mất tích đã đưa tới một ít phong ba. Cần biết rằng năm đó trong đám thuần dương chân tiên như Lữ Động Tân có mấy người đều muốn thu Kỷ Ninh làm đồ đệ, trong đó Lữ Động Tân là nhiệt tình nhất. Thế nhưng Hoàng đế Đại Hạ kiên quyết không đáp ứng, một mực muốn giữ Kỷ Ninh ở lại trong phe Xích Minh Đạo Tổ. Thế nhưng về sau lại ra sao? Cần biết rằng lúc đầu có rất nhiều thiên tiên ở trong Thiên Mang Điện, tất nhiên tin tức sớm bị truyền ra ngoài, phần đông trong số thiên tiên đó cũng thuộc phe Xích Minh. Góc truyện audio.com, Đạo Tổ, mọi người cùng tìm hiểu. Thì được biết Kiếm Tiên Trường Thanh muốn nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ, thế nhưng Kỷ Ninh không những không nhận lời mà còn biến mất không tam tích. Dù điều tra thế nào, trong Nhũng Tiên Nhân dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ cũng không có ai thu nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ, nên tất cả mọi người phỏng đoán rằng Kỷ Ninh không có tiến nhập vào trong phe Xích Minh Đạo Tổ. Kỷ Ninh cuối cùng đi đâu? Vì sao không bái Kiếm Tiên Trường Thanh làm sư phó? Cuối cùng đã bái ai làm sư? Hay là hắn không có bái sư mà một mình tự tu hành? Việc này đã trở thành một điều bí ẩn, nói chuyện thật vui vẻ ha. Đà Sơn Thiên Tiên chống quải trượng cất bước đi vào đại điện Hắc Bạch Học Cung, đôi mắt đục ngầu dưới hàng lông mày dài đảo qua cả đại điện, lúc này đang tụ tập hơn 10 tên tiên nhân, hơn 30 năm trước Hắc Bạch Học Cung còn chưa có nhiều tiên nhân như vậy, có thể vì 2-30 năm gần đây quận An Thiền quá mức hỗn loạn, cho nên đám nguyên thần đạo nhân có cảm ngộ cực cao như Bích Hải đạo nhân, lúc đầu còn nhàn nhã, về sau từng người đều đột phá, đạt tới cảnh giới phản hư địa tiên. Đà Sơn tiền bối, xem tại chuôn phao, VN lập tức một đám tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung đều cung kính hành lễ. Kỷ Ninh cũng hành lễ nói, Đà Sơn tiền bối, Kỷ Ninh đã trở về. Đà Sơn Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng lên, mới hơn 30 năm, vậy mà ngươi cùng hai linh thú này đều bước vào cảnh giới phản hư địa tiên. Yêu tộc tu luyện so với nhân tộc chậm hơn khá nhiều, vậy mà hai linh thú này đều đạt phản hư địa tiên, xem ra hơn 30 năm nay ngươi đã có kỳ ngộ lớn a. Lão già lùn ngũ phong tiên nhân đứng một bên liền cảm khái nói. Chúng ta vừa nói chuyện về việc này, trở thành phản hư địa tiên cũng không dễ dàng, mà Kỷ Ninh cùng hai linh thú của hắn. Lần này Hắc Bạch Học Cung có thêm ba gã địa tiên, khiến đồng môn chúng ta vô cùng vui vẻ. Đà Sơn Thiên Tiên gật đầu, lập tức nói. Kỷ Ninh tiểu hữu năm đó đột nhiên mất tích làm không ít người chú ý. Không biết 30 năm qua tiểu hữu đã đi đâu. Kỷ Ninh cười, bái sư học nghệ mà thôi. Bái sư, trong lòng Đà Sơn Thiên Tiên rung động, liền hỏi, không biết là vị nào? Xin thứ lỗi vì không thể nói ra. Kỷ Ninh nói, Đà Sơn Thiên Tiên cười. Không bắt buộc, không bắt buộc. Nhưng trong lòng lão âm thầm nghĩ, xem ra đúng là một thế lực khác trong tam giới đã đem Kỷ Ninh đi, bây giờ Kỷ Ninh không muốn nói tên sư phó. Chỉ sợ là do không muốn phát sinh sự cố, nhưng mà sư phó Kỷ Ninh có gan làm thế, chắc hẳn cũng là một nhân vật lợi hại. Việc bái sư của Kỷ Ninh, đúng là rất thú vị. Thế lực khác đến nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ, là có chút đắc tội với phe Xích Minh Đạo Tổ rồi. Thế nhưng đối với bản thân Kỷ Ninh mà nói, phe Xích Minh Đạo Tổ không thể cưỡng ép, bởi vì thu nhận đồ đệ, là phải để cho đồ đệ tự nguyện. Bất kể là chân tiên thiên thần, hay là đạo tổ khi nhận đồ đệ đều hỏi. Có nguyện ý bái ta làm thầy? Nếu như Kỷ Ninh không muốn, người đó cũng sẽ không cưỡng ép thu nhận. Có thể Kỷ Ninh đã tự nguyện theo người ta, nhận làm vi sư, nên Hoàng đế Đại Hạ chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nếu Kỷ Ninh tiểu hữu rảnh rỗi, có thể tới phủ An Thiền Hầu. Đà Sơn Thiên Tiên cười tủm tỉm nói. Nhất định, Kỷ Ninh nói, ân, không quấy rầy đồng môn các ngươi gặp nhau nữa. Đà Sơn Thiên Tiên lập tức quay người chống quải trượng cứ vậy mà đi. Bên trong điện, Kỷ Ninh, hiện nay trong quận An Thiền có chút hỗn loạn ngươi. Góc truyện audio.com cũng phải cẩn thận, Hắc Bạch Học Cung chúng ta mặc dù đứng bên phía An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc nhưng cũng không ngốc nghếch làm bia đỡ đạn cho họ. Ngũ Phong Tiên Nhân trầm giọng nói, những tán tiên, địa tiên khác cũng đều gật đầu nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cùng với Lạc Tháp Chân Nhân, trong tương lai sẽ là hai trụ cột lớn của Hắc Bạch Học Cung. Bọn hắn cũng không muốn Kỷ Ninh bị lợi dụng. Kỷ Ninh gật đầu, ta hiểu, à đúng rồi, sư phụ ta có ở trong cung không? Sư phụ ngươi vừa về vài ngày trước đang bế quan tĩnh tâm, chắc không bao lâu nữa sẽ độ kiếp. Ngũ Phong Tiên Nhân nói, độ kiếp, Kỷ Ninh giật mình, cách chương.